Sử thượng tối cường tông chủ, chương 220, tự bảo, góc truyện audio.com, tiểu tử cùng chết đi. Trên mặt cô Phi Viêm bỗng nhiên lộ ra một tia châm biếm, nở ra nụ cười lập tức để cho Diệp Thần sờn cả tóc gáy. Diệp Thần nhất thời giật mình, hắn không biết vì sao hắn lại xuất hiện cái cảm giác này, thế nhưng bản năng lại cảm giác được một cỗ nguy cơ. Cùng lúc đó, chân khí trong đan điền của cô Phi Viêm không chỉ không có trôi đi nữa, mà trái lại có một loại cảm giác ngưng tụ. Sự tình này phát sinh liền để cho Diệp Thần sắc mặt đại biến, hắn chưa từng nghe nói qua trường hợp sau khi đan điền bị hủy diệt thì chân khí lại không có trôi đi, mà trái lại còn hội tụ hơn trước. Loại dị biến này, để cho Diệp Thần không dám khinh thường, hắn lập tức rút ra thiên toái đao đang cắm ở đan điền của cô Phi Viêm, sau đó lập tức hướng về phía sau tức tốc lui lại. Rất rõ ràng, đây chính là cô Phi Viêm sắp chết muốn phản công, Diệp Thần tuy rằng không biết cái tên này sẽ xuất ra cái tuyệt chiêu gì thế nhưng nếu đối phương đã không còn muốn sống nữa, thì tại sao mình còn phải mạo hiểm nữa? Vì lẽ đó Diệp Thần liền thẳng thắn quy quyết đoán lui về phía sau, không chút dây dưa dài dòng nào. Để Diệp Thần cau mày đến chính là cô Phi Viêm lại cũng là nhằm về phía chính mình phóng theo, loại biểu hiện này, loại xu thế kia, rất rõ ràng là muốn trước khi chết kéo theo mình làm cái đệm lưng. Diệp Thần không dám khinh thường, chân hắn đạp phong thần thối tiếp tục lui lại phía sau. Mà thời khắc này trên người cô Phi Viêm lại xuất hiện một tầng ma khí mỏng manh, đây quả thật là ma khí nhưng rất nhạt, người bình thường căn bản là không thể nhìn thấy được. Thế nhưng Diệp Thần tu luyện nhập mục hóa ma kinh, đối với ma khí lại có cảm giác mẫn cảm cực kỳ, cho nên hắn trong nháy mắt liền cảm giác được. Tên cô Phi Viêm này, lại cũng tu luyện công pháp ma đạo sao? Diệp Thần trong lòng không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy trạng thái như thế này của cô Phi Viêm. Trong đầu Diệp Thần nhất thời liền xuất hiện một bộ công pháp ma thể bạo liệt. Cái ma thể bạo liệt này, ở trên huyền tinh đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một bộ địa cấp công pháp, cụ thể có cấp bậc gì cũng không biết. Bộ ma thể bạo liệt này, chính là ở dưới tình huống biết rõ mình ắt phải chết, sẽ đem thân thể mình tự bảo. Phương pháp đồng quy vô tận như vậy, xác thực là mạnh mẽ cực kỳ. Công pháp này một khi thi triển thì ở dưới tình huống bình thường đều sẽ bùng nổ ra uy lực vượt qua tu vi một cấp, nói cách khác cô Phi Viêm một khi tự bạo, sẽ bùng nổ ra uy lực có thể so với một kích toàn lực của cao thủ nguyên thần tiền kỳ. Chuyện này liền để Diệp Thần không khỏi biến sắc bởi vì lấy thực lực của hắn hôm nay còn chưa đủ để cùng nguyên thần cảnh giới chống đỡ. Tên cô Phi Viêm này quả nhiên là một người điên, đối với người khác đã tàn nhẫn như thế mà đối với mình còn ác độc hơn. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp Thần, ma thể bạo liệt này. Kỳ thực cùng thiên ma giải thể trong ấn tượng của mình kiếp trước là cùng một loại rất tương đồng. Nếu như vượt qua nguyên thần cảnh giới, sử dụng ma thể bạo liệt rất có thể sẽ để cho nguyên thần của chính mình chạy đi ra ngoài, sau đó liền tùy thời sống lại. Thế nhưng nếu như không có đạt đến cảnh giới nguyên thần, thì sau khi sử dụng ma thể bạo liệt tuy rằng cũng nắm giữ lực công kích tự bạo kinh người thế nhưng sau khi tự bạo lại không có cách nào có thể sống lại bởi vì... Góc truyện audio.com, người không có nguyên thần. Cô Phi Viêm chính là như vậy, hắn sử dụng ma thể bạo liệt này quả thực chính là muốn tự sát. Chính như trước hắn đã quay về phía Diệp Thần nói, cùng đi chết đi, đáng tiếc hắn muốn cùng Diệp Thần chết thế nhưng Diệp Thần lại không có nghĩ cùng hắn đồng quy vô tận. Cô Phi Viêm sau khi sử dụng ma thể bạo liệt tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều, mắt thấy sắp đuổi kịp Diệp Thần rồi. Khiến cho Diệp Thần không khỏi cắn răng ngừng lại, liên tục không được cô Phi Viêm dưới loại kích thích này tốc độ vậy mà lại nhanh hơn mình. Trong chốc lát liền có thể đuổi kịp rồi, dừng lại còn có cơ hội chiến, nếu như không ngừng mà nói, một khi bị đuổi kịp liền chỉ có thể vội vàng ứng chiến mà thôi. Cô Phi Viêm, luận cảnh giới ta không bằng ngươi thế nhưng bàn về sức mạnh thân thể ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Diệp Thần nghĩ đến chính mình đã từng dùng thiên cấp đan dược luyện thể đan, cường độ thân thể đã có thể so với thượng phẩm linh khí, trong lòng nhất thời liền an tâm hơn không ít. Coi như là cô Phi Viêm tự bảo uy lực có thể so với nguyên thần tiền kỳ thì cơ thể của mình cũng không nhất định là dưới một đòn này bị hủy diệt. Luận công kích mình tự nhiên là không bằng một đòn của tu sĩ nguyên thần cảnh thế nhưng nếu bàn về cường độ thân thể, Diệp Thần tự tin là không kém chút nào tu sĩ nguyên thần cảnh. Thân thể có thể làm đứt đoạn linh khí coi như là nguyên thần cảnh giới cũng rất khó nắm giữ được. Vì lẽ đó Diệp Thần cũng không trốn chạy nữa, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhấc lên ma lực toàn thân tự bảo vệ bản thân. Tại thời khắc này, Diệp Thần có chút hối hận đã không cùng đạt ma tập kim trung cháo cùng thiết bố sam, nếu như hắn có hai bộ công pháp này, lại phối hợp với thân thể mạnh mẽ của chính mình, như vậy sức phòng ngự của hắn sẽ khủng bố đến mức độ nào? Không trốn, tuyệt vọng, vậy thì đi chết đi cho ta. Cô Phi Viêm nhằm về phía Diệp Thần, sau đó cả người liền nổ tung ra. ầm ầm, giống như là lôi kiếp xảy ra khi có tu sĩ muốn phá toái hư không phi thăng vậy, trong hư không liền phát sinh tiếng nổ kinh người, chấn động bát phương. Cô Phi Viêm chết rồi, thân thể nổ tung lên, bởi vì hắn không có nguyên thần, cho nên sau khi sử dụng ma thể bạo liệt liền chỉ có một con đường chết. Tuy rằng chết thẳng thắn dứt khoát, nhẫn tâm cực kỳ như thế, thế nhưng cô Phi Viêm vẫn có chút không cam lòng, bởi vì hắn biết một người tên là Nhiếp Phong cũng là người đã tự tay giết con mình vẫn còn sống. Bây giờ coi như là cùng Diệp Thần đồng quy vô tận, thế nhưng cái kẻ cầm đầu vẫn còn ở ngoài kia, vậy vẫn để cô Phi Viêm tiếc nuối cực kỳ. Có điều từ sau thời khắc này hắn sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, bởi vì hắn đã chết rồi, đã không còn chút tâm tư nào nữa rồi. Xì xì, cả người Diệp Thần bị oanh tạc cho không còn gì để diễn tả nữa. Thân thể của hắn lúc này, bên trên quần áo đã toàn bộ bị nứt ra, thậm chí rất nhiều nơi còn trực tiếp bị hóa thành phấn vụn, bị oanh thành mảnh vụn, hắn lúc này có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Quần áo tuy rằng thành cặn bã thế nhưng thân thể của Diệp Thần cả ngừa vẫn hoàn hảo như cũ, chí ít cũng không có bị cụt tay thiếu chân, hay là nội thương gì, thì Diệp Thần lúc này cũng không thể tra xét được. Lúc này Diệp Thần chỉ biết chính mình đã không chết mà vẫn còn sống sót. Hắn nằm trên đất cảm, gocchuyenaudio.com, giác cả người vô lực thật vất vả mới có thể đứng lên được, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục mới cho mình mặc vào. Quả nhiên, cơ thể ta vẫn có thể chống lại được một đòn của nguyên thần tiên kỳ. Diệp Thần ho ra một búng máu, sau đó mang theo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Dù sao cũng là dùng thiên cấp đan dược, nếu là bị nguyên thần tiền kỳ oanh kích một cái sẽ chết, chẳng khác nào là bôi nhọ bốn chữ thiên cấp đan dược. Có điều coi như là thân thể ta có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi loại oanh kích này nhiều lần. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, dùng một viên đan dược chữa trị vết thương, rồi kiểm tra thương thế của chính mình. May mà hắn có thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí, so với thể tu còn mạnh hơn vài lần, vì vậy Diệp Thần tuy rằng chảy ra rất nhiều máu thế nhưng lại không có chịu đến một vết thương chí mệnh nào. Thế nhưng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, vẫn là chịu đến va chạm rất lớn, lúc này vẫn chưa thể nào ổn định lại được. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, những thương thế này cũng không tính là chí mạng. Căn cứ vào trình độ ngũ tạng trong cơ thể bị hao tổn mà xem, nếu mình liên tục chịu đến 5 lần công kích trình độ này, coi như là thân thể mình có mạnh hơn nữa, thì ngũ tạng cũng sẽ bị đánh nát. Diệp Thần đương nhiên biết cơ thể của chính mình cũng không phải là vô địch, vì lẽ đó xưa nay hắn chưa bao giờ tự đại tự cho thân thể của mình vô địch, nắm giữ thân thể bất tử cả. Cách chương.